Thì đây ngài nói rằng Phật đó là gọi là cái tiếng thôi, một cái danh từ thôi, danh từ tiếng Ấn Độ, mà nói đủ là Phật Đà. Còn có khi mình nói đủ hơn đó, gọi là Phật Đà Gia đó, Phật Đà Gia. Phật Đà Gia thì là người giác ngộ, còn nó Phật đó là giác. Thì như vậy là giác ở đây tức là cái tánh linh giác chứ không gì khác. Như vậy thì mà cái tánh linh giác đó, cái đó ở đâu? Nó không có ở trong chữ nghĩa, không có ở trong danh từ, tìm trong đó không ra, phải không? Mà tánh linh giác là phải ở ngay nơi mình. Vì vậy cho nên cái tánh linh giác đó nó ứng cơ tiếp vật nè, dướng mà chớp mắt giơ tay múa chân thì đều là nó hiện hết. Nhưng mà tại sao mình bây giờ nghĩa là không thấy được nó? Mình là giơ tay múa chân thì đều là tánh chúng sanh hết nè. Là bởi vì sống với cái tâm niệm chúng sanh nó lâu ngày quen rồi. Bởi vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói rằng với Phật á thì ngài vừa ấn cái ngón chân á, ngài vừa ấn cái ngón chân một cái á, thì cả đại địa đều phát hào quang hết. Còn chúng sanh các ông á thì vừa mà móng niệm chút á thì trần lao nó khởi trước. Phật thì nghĩa là vừa ấn ngón chân thì tất cả đều phóng hào quang hết, còn mình là vừa động niệm một chút á thì trần lao nó khởi đầy hết rồi. Thì vậy bởi vì tâm mình là tâm sống với chúng sanh nó quen rồi, phải không? Thì quý vị thấy nghĩa là việc khởi niệm cái thì niệm về cái gì, cái gì khởi niệm thì niệm về cái gì, vừa khởi niệm thì tất nhiên là niệm ta người phải quấy tốt cháu, phải không? Khởi là để nhớ bà là thứ đó không à. Còn Phật thì tất nhiên là ngài sống ở trong cái tánh giác là thanh tịnh hoàn toàn rồi, cho nên làm cái gì, nghĩ cái gì hay là động cái gì thì cũng đều là sáng suốt hết, đều là thanh tịnh hết, cho nên mới nói rằng ấn ngón tay thì nó cũng phát hào quang là như vậy, tức là đều sáng hết, đều thanh tịnh hết. Còn mình á thì nghĩa là động đậy, vừa động đậy cái thì nó là khởi trần lao liền. Là thì hiểu như vậy thì quý vị tự thấy nghĩa là tánh linh giác á thì nó có sẵn ở mình, nó nghĩa là nó hiện đầy đủ hết trong mọi cái chỗ, mọi nơi, mọi hành động. Nhưng vì mình nghĩa là quen sống với tâm niệm chúng sanh nó quen rồi, cho nên rồi nghĩa là động thì nghĩa là nhớ tới ba cái trần lao không à, không nhớ tới cái tánh linh giác đó. Do đó mà phải ngồi thiền để cho nó yên bớt ba cái trần lao đó, cho nó lặng bớt, giống như là nước mà nó quậy đục đục quá đó, cho nên phải ngồi cho nó lắng xuống bớt thì mới nhớ được, mới rõ được cái tánh linh giác này. Hiểu như vậy thì quý Phật tử thấy nghĩa là cái chuyện mà gọi như là làm Phật, làm tổ đó thì đâu phải là cái chuyện xa vời, phải không? Mình nghe nói cái chuyện làm Phật làm tổ thì ít ai mà dám nghĩ tới, phải không? Bởi vậy mà ở đây là Phật nói kinh Pháp Hoa này nghĩa là mới cho những cái vị mà gọi là ở trong đây chính là những vị mà hàng thanh văn đó, thấy không? Đã theo Phật lâu, đã chứng quả rồi đó, mà tới đây mà có nhiều người còn gọi là chưa dám nhận, chưa dám tin đó, phải không? Cho nên là Phật mới nói tới nói lui, nhấn mạnh nhiều lần như vậy. Ở trước là mới thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, phải không? Rồi sau này mới tới là thọ ký cho mới bốn vị kế nữa, cho nên Phật mới nói tới lui cho mọi người có tin nhận vững chắc. Mà đây quý Phật tử kiểm lại coi, ngay nơi cái giơ tay múa chân nhướng mày chớp mắt đó, nếu mà không có tánh linh giác á thì cái gì nó làm được những chuyện đó? Ai chen vào đây mà làm những cái đó? Quý vị thấy ai chen vào đó? Ai chen vào mà để mà giơ tay múa chân đây, động đậy tay chân này, ai chen vào? Quý Phật tử kiểm lại coi ai chen vào đây? Thân mình đây thì ai chen vào làm những chuyện đó? Mà tại sao mà hỏi đến thì không biết. Thì thấy lạ không? Không ai chen vào hết thì tất nhiên là mình chứ còn ai nữa, phải không? Mà tại sao hỏi đến không biết. Chứ phải như mà có ai đó mà chen vào làm những chuyện đó thì thôi, hỏi tới thì mình nó không biết là phải đi, bị cái chuyện đó chuyện người khác. chẳng hạn cũng như là mấy vị mà bị ma nhập á thì thôi cũng được được đi, phải không? Bởi vì ma nhập thì nó không biết, còn ở đây ngồi đây sáng suốt rõ ràng thì đâu có ai chen vào làm chuyện đó, mà tại sao hỏi cái thì không biết. Đó. Thành ra mới thấy đáng tiếc ghê không. Đó. Cho nên nhận được rõ được ở chỗ đó thì mới thấy là ai cũng đầy đủ hết, cho nên không có phân là chánh kiến hay tà kiến, độn căn hay lợi căn, đều có đủ cái tánh linh giác đó. Tất cả hàng chúng sanh được nghe pháp của ta, tùy sức mình lãnh lấy, trụ ở nơi các bậc, hoặc là ở trời người, làm chuyển đơn thánh vương, trời thích phạm các vua, đó là cỏ thuốc nhỏ. Tức là đây là hợp lại cái thí dụ đó, nói về cỏ thuốc thì nó có ba bậc, cỏ thuốc nhỏ, và cỏ thuốc bậc trung, cỏ thuốc bậc thượng, rồi thêm là cây, mới đầu là cỏ, thêm cây, là có cây nhỏ, cây lớn. Thì đây nói về cỏ thuốc nhỏ là sao? Tức là chúng sanh nghe pháp này, tùy sức mà lãnh lấy, rồi hoặc là trụ ở các vực là trời, người, chuyển đơn vương, hoặc là trời đế thích, trời phạm vương, các vua, thì đó là cỏ thuốc nhỏ. Sao gọi là đó là gọi cỏ thuốc nhỏ? Đây cỏ thuốc nhỏ là bởi vì nhỏ đó là chỉ cho nó trị cái bệnh tạm thời, phải không? Cỏ thuốc nhỏ đó thì cái đó gọi là trị cái bệnh tạm thời, an vui chút thôi, phải không? Chứ chưa phải thật, còn phải tiến lên nữa. Cho nên ở đây cũng như là nghe gọi là nghe pháp Phật thì tùy sức lãnh lấy, tất nhiên là nghe pháp thì nghe cũng thích vậy, nhưng mà nói tới giải thoát thì thôi chưa chịu. Nhưng mà cầu nghĩa là đời sau sanh ra, hoặc là sống lâu, hoặc là hưởng phước, hoặc là sanh cõi trời. Cho nên đây gọi là trời người nè, hoặc làm chuyển vương, hoặc trời đế thích, hoặc là các vua đó được phước, rồi đời sau hưởng phước thì đó là được rồi. Cho nên đó cũng là cỏ thuốc trị cái bệnh, nó không đi vào trong cái đường ác, nhưng mà còn sanh lên để hưởng. Cho nên như vậy thì nó cũng tạm ăn vui vậy thôi, chứ chưa phải là cái gọi là cái thuốc mà gọi là trị cái bệnh, giúp cái bệnh nặng sanh tử. Đây còn đi trong sanh tử, cho nên gọi là cỏ thuốc nhỏ thôi. Rồi kế là hoặc rõ pháp vô lậu, hay chứng đặng niết bàn, khởi sáu pháp thành thông, và đặng ba móng minh, ở riêng trong núi rừng, thường hành môn thiền định, chứng đặng bậc duyên giác, là cỏ thuốc bậc trung. Bậc trung ở đây là trị được cái bệnh, nghĩa là được qua sinh tử đó, tức là rõ được cái pháp vô lậu. Vô lậu tất nhiên là ngộ được cái lý gọi là cái lý nhân vô ngã đó, lý cái vô ngã nơi người mình đó, thì ngộ được cái lý đó rồi giờ chứng được cái chỗ này thì giải thoát, không có rơi vào trong sinh tử, tức là các bậc thanh văn và duyên giác đó. Cho nên lậu là nó chỉ cho nó rỉ, nó lọt. Vô lậu đây là không còn rỉ, không còn lọt cho lai sinh tử nữa. Cho nên mới hay chứng được niết bàn đó. Khởi sáu pháp thành thông và đặng ba bốn minh, đó là chỉ cho hàng thanh văn chứng a la hán. Còn ở riêng núi rừng, thường hành môn thiền định, chứng đặng bận duyên giác, thì đây là gọi là duyên giác. Duyên giác thì ưa vắng lặng ở một mình nơi núi rừng, cầu cái trí tuệ tự nhiên đó. Thì như vậy thì để mà rõ sâu được các cái pháp nhân duyên, nhưng rồi cũng là giải thoát được cái sinh tử, như vậy thì hai cái bậc này đó thì coi như là dứt được gọi là kiến hoặc và tư hoặc đó, hai cái gọi là hai cái hoặc, hai cái chấp mê lầm đó về cái kiến và cái tư, thấy không? Cho nên giải thoát được sinh tử thì đó cũng là một cái bệnh nặng, cho nên gọi là cỏ thuốc bậc trung. Nhưng mà chưa dứt được gọi là cái trần sa hoặc và cái vô minh hoặc, tất nhiên là những cái hoặc mà mê lầm mà nó nhiều như cát như bụi đó, tất nhiên là dứt được cái mầm sanh tử, nhưng mà còn thấy nghe là chúng sanh nhiều quá, cho nên đời chưa có dám phát tâm mà gọi là độ chúng sanh, phải không? Mình gọi là tự mình đó thì giải thoát được, nhưng mà độ chúng sanh đó thì chưa dám gọi là phát tâm mạnh, bởi vì thấy chúng sanh nhiều quá, đây gọi là trần sa đó, như cát như bụi vậy đó. À, thì quý như quý Phật tử thấy thì chúng sanh này mà tính cộng chung lại hết á chừng nhiều. À, mà bây giờ mà phải độ hết những chúng sanh đó mới thành Phật á, thì quý vị dám phát nguyện độ vậy không? Cho nên khó mà phát nguyện nổi, phải không? Cho nên đó là bởi vì còn cái trần sa hoặc với cái vô minh vật là sao? Là bây giờ còn thấy có chúng sanh thiệt, phải không? Cho nên thấy nó nhiều quá, bây giờ mà độ hết cái đó mới thành Phật thì biết chừng nào. Thôi bây giờ nghe là chứng niết bàn an vui cái thì sướng hơn. Đó, vậy cho nên ở đây gọi là cỏ thuốc là mà cỏ thuốc bậc trung thôi, à, chứ chưa phải là chỗ mà tột viên mãn. À, hoặc bậc hoặc cầu bậc Thế Tôn ta sẽ đặng thành Phật tu hành tinh tấn định là cỏ thuốc bậc thượng. À, đây là cầu thành Phật, à, tức là cầu bậc Thế Tôn đó, ta sẽ đặng thành Phật do đó mà tu hành tinh tấn thiền định, đó là cỏ thuốc bậc thượng. À, nghĩa là cầu thành Phật để mà dứt cái gọi là cái trần sa hoặc và để mà cho đến cái chỗ bất thối đó, à, nghĩa là không còn lui sụp trở lại nữa. À, thì như vậy gọi là cỏ thuốc bậc thượng, tức là trị được cái bệnh gọi là cái bệnh nặng mà lâu dài. À, đó. Rồi đó là nói về cỏ thuốc, ở đây nói về cây. Lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi, tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, gọi đó là cây nhỏ. À, kia là cỏ thuốc, đây gọi là cây, nhưng mà là cây nhỏ. À, tức là sao? Tức là người Phật tử, à, chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi, à, tự biết mình sẽ làm Phật á, biết cách rõ ràng, không còn nghi ngờ, nghĩa là rõ sâu được cái lý thật, nghĩa là cái lý thật chân thật, không ở nơi các thừa, tất nhiên là không kẹt ở nơi các cái thừa là thứ lớp đó, em còn thừa này thừa kia đó, đây là chỉ chuyên tâm nơi Phật đạo thôi, thẳng đến thành Phật thôi, là nghĩa là biết, bởi vì biết tất cả đều có cái tri kiến Phật hết, ai ai cũng đều có tri kiến Phật hết, cho nên mình cũng có tri kiến Phật đó, không có nghi ngờ, là nhưng mà đây mình tự biết, ha, tự biết thành Phật thôi, cho nên rồi cái tâm đó nó cũng còn giới hạn, do đó mà đây gọi là cây nhỏ thôi, cây nhỏ thì nó có che mát, nó cũng che mát khoảng nhỏ. Chứ chưa che mắt được rộng lớn. À, rồi hoặc là an trụ thần thông, chuyển bất thối pháp luân, độ vô lượng muôn ức, trăm nghìn loài chúng sanh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn. À, đây mới gọi là cây lớn. Ở kia là tự biết mình thành Phật, thấy không? À, nhưng mà chưa có gọi là độ vô lượng chúng sanh. À, không? Còn ở đây là chuyển pháp luân bất thối, à, nghĩa là độ vô lượng muôn ức trăm nghìn loài chúng sanh, là độ chúng sanh nhiều vô lượng, là thị nhiên mới là hạng Bồ Tát lớn, tức như hạng Bồ Tát mà gọi là vô công dụng đạo đó, à, nghĩa là ngài có những cái diệu dụng vô ngại, à, tâm không còn gọi là nó hạn lượng, nó ngằn mé nhỏ hẹp nữa, à, mà ở đây coi như là độ và nhiều chúng sanh đó. À, cho nên nói là chuyển pháp luân bất thối, nghĩa là không còn có cái chỗ gọi là thối tâm lui sụp, à, dù nghĩa là độ chúng sanh nhiều nhiều nhưng mà không có lui sụp. À, còn người mà tâm mà nó còn giới hạn á thì độ mà một lúc rồi thấy trong độ hoài không hết rồi thấy muốn rồi thối, rồi thì đó là tâm nó còn nhỏ thì cũng có độ nhưng mà cũng còn nhỏ thì gọi là cây nhỏ. Đây thì độ nghĩa là vô lượng chúng, nghĩa là không có thối chuyển. À, thì vậy mới như là cây to, nó che mát được rộng lớn. À, Phật chỉ bình đẳng nói như nước mưa một vị, theo căn tánh chúng sanh mà hưởng thọ tông đồng, như những cỏ cây kia, à, được đượm nhường điều khác. Đây mới nói rõ lại, thì như vậy là Phật là ngài chỉ có bình đẳng nói pháp thôi, như nước mưa một vị, nhưng mà tùy theo cái căn tánh của chúng sanh đó mà nó hấp thụ không đồng, phải không? Chứ không phải là pháp Phật, à, nó có xa, gọi là nó có, à, gọi là phân chia cho người này không cho người kia, à, để chỉ cho cái gọi là cái pháp thể chân thật đó, đó, à, nó vốn không có hai, phải không? Nhưng mà tùy theo cái người hiểu có sai khác, à, thì cái sai khác đó là tùy theo người. À, nếu mà chúng ta nghe được chỗ đó mà thấy được cái chỗ bình đẳng đó là quên được cái niệm phân biệt, lìa được cái tâm phân biệt đó, thì thấu rõ được một cái thể không hai đó. Mà thấu được một cái thể không hai đó đó thì tức là thầm hợp với Phật đó. Thấu được cái chỗ không hai đó đó thì thầm hợp được với Phật liền à. Thì như vậy thì mới thấy là cái này chỉ là đồng một cái vị thôi, mà một vị đó là một gì, đó là đồng một cái thể giác thôi chứ không gì khác hết à. Chỉ đồng thể giác đó thôi à. Nhưng mà mọi người đó lãnh nhận đó thì có cạn có sâu cho nên không đồng, phải không à. Thì như không phải là cái thể giác nó có phân biệt, nó cho người này ngộ không cho người kia ngộ. Nó thể giác thì vẫn đồng thôi, nhưng mà do mình cái căn cơ nó có cạn có sâu cho nên nhận thì nó có sai biệt. Nếu mình phá được cái niệm phân biệt đó thì liền thấy rõ, nghĩa là một thể giác như nhau. Bởi vậy các vị tổ mà khi mà các ngài giác ngộ được chỗ đó rồi thì các ngài nghĩa là thấy, nghĩa là thầm cảm được với cái chỗ thấy của Đức Phật luôn. Bởi vậy cho nên mới nói có câu nhà thiền đó là khi thấy đạt lên chỗ đó gọi là cùng nắm tay Phật tổ đồng đi đó. Tôi thấy là nắm tay Phật tổ đồng đi, tức là cùng thấy được, nghĩa là đồng với như chỗ thấy của Phật. Nhưng mà thấy là thấy đồng thôi, chứ còn mà sống như Phật thì chưa. Nhưng mà thấy được cái chỗ thấy đồng với Phật thì như vậy là mới là cái thấy, nghĩa là được triệt ngộ. Hiểu như vậy thì với Phật tử mới thấy người mà nói mà ngộ này ngộ kia rồi chứng được cái này chứng kia kia mà còn thấy nghĩa là có Phật có tổ sai khác rồi đó, thấy không, thì biết rằng cái đó là chưa chưa triệt rồi, cái thấy nó còn sai biệt.